Chúa ở cùng anh chị em. Bà trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại. Hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gọc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Và nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay giáo hội mừng kính lễ Thánh Barnabê tông đồ, cho nên là giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn tin mừng Matthew chương 10. Chứ đúng là thực ra theo thứ tự của mùa thường niên thì chúng ta chưa tới cái chương 10 của Matthew đâu, nhưng bởi vì hôm nay ngày lễ Thánh Barnabê cho nên là giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng về vấn đề là sai đi rao giảng tin mừng. Chúng ta để ý Matthew chương 10 câu 7 đến câu 13 mà chúng ta vừa nghe, thì Chúa sai các tông đồ đi. Chúng ta nhớ cái chữ tông đồ có nghĩa là được sai đi. Cái chữ nghĩa của chữ tông đồ có nghĩa là kẻ được sai đi. Chúng ta có thể nhận biết, nhận thấy nó những cái điểm sau đây trong cái đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Điểm thứ nhất đó là mục đích của người được sai đi. Câu đầu tiên, các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Vậy mà mục đích của kẻ được sai đi đó là gì? Là loan báo rằng nước trời đã gần đến. Mà nước trời là cái gì? Nước trời chính là cái Chúa Giêsu. Và toàn bộ những hành vi, cử chỉ, lời nói rao giảng của Ngài. Nước trời là như vậy, là một thực tài của Giêsu đang đến. Đó là điểm thứ nhất, là mục đích của người được sai đi là loan báo chính Chúa Kitô. Mà Chúa Kitô ở đây là ở thể quá khứ, nước trời đã gần đến, đã đang đến gần. Đó. Như vậy thì thưa anh chị em, đời Kitô hữu của chúng ta cũng vậy, là đời tông đồ, đời của kẻ được sai đi. Mà sai đi thì chúng ta mục đích để làm gì? Để loan báo về Đức Giêsu, về vương quyền của Ngài, về nước Ngài, và về, nhất là về chính con người của Ngài. Như vậy chúng ta không thể nào loan báo về Ngài nếu như chúng ta không có một đời sống thân tình với Ngài và một kinh nghiệm về Ngài, kinh nghiệm thâm sâu về Ngài. Chúng ta có thể nói những lý thuyết về Ngài, chúng ta có thể đọc báo để biết được về một nhân vật nào đó, rồi diễn thuyết nói về nhân vật đó. Nhưng mà điều đó không thuyết phục bằng là một người đã từng sống với một nhân vật nào đó, chia sẻ tâm niệm với nhân vật đó, chia buồn, chia bùi sẻ ngọt với cái nhân vật đó, chia sẻ cay đắng với nhân vật đó, rồi sau đó mới đi làm chứng nói về nhân vật đó, thì cái lời chứng người đó thuyết phục hơn là một người chỉ đọc sách để biết về cái người đó rồi nói về người đó cho chúng ta. Thế giới ngày nay còn không phải là những nhà giáo sư, không phải là những nhà tiến sĩ, những nhà tri thức, mà thế giới ngày nay còn những nhân chứng về Chúa Kitô. Mà nhân chứng này, thì nhân chứng tức là người thấy, tận mắt đụng chạm. Như vậy thì đâu còn có Chúa hữu hình như ngày xưa để mà thấy nữa. Chúng ta thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy Chúa bằng con mắt đức tin, làm chứng, tức là mình đụng chạm Chúa, mình nghiệm được Chúa qua kinh nguyện, qua lễ, lại qua những dịp tĩnh tâm, qua những cái dịp này dịp kia, nhất là việc trung thành sống với Chúa trong thánh thể. Chính cái điều đó, đó là gọi là nhân chứng. Tôi làm chứng rằng là tôi nghiệm được Ngài hiện diện trong thánh thể chẳng hạn. Tôi nghiệm được Ngài qua việc tôi cầu nguyện. Cho nên một người nhân chứng là gì? Một người tận mắt nhìn thấy, đã từng sống với, ở với. Như vậy, bao lâu chúng ta cứ chiêm ngắm Chúa thánh thể hoài, chúng ta thấy Ngài đấy. Bao lâu chúng ta dành thời gian dành cho Ngài nhiều hơn qua câu kinh nguyện, qua thánh lễ, là chúng ta trở thành nhân chứng rồi. Như vậy thì lời loan báo của chúng ta mới thực sự nó có giá trị thuyết phục thế giới này. Cho nên Đức Phao-lô thứ 6 nói thế giới ngày nay không còn những nhà tiến sĩ nói về Thiên Chúa, mà còn những chứng nhân về Thiên Chúa. Hai cái mức độ nó khác nhau như vậy. Bây giờ điểm thứ hai, đó là điểm thứ nhất là mục đích của người được sai đi. Bây giờ điểm thứ hai là dấu chỉ của kẻ thực sự được sai đi. Dấu chỉ của kẻ cho kẻ, chứ không phải của kẻ, mà dấu chỉ cho kẻ thực sự được sai đi đó là gì? Thứ nhất, chữa bệnh. Thứ hai, làm cho kẻ chết sống lại. Thứ ba là làm cho kẻ phong cùi được sạch. Thứ tư là trừ quỷ. Rồi chú kết, các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Chúng ta để ý ở đây có bốn điểm, là bốn cái dấu chỉ cho kẻ thực sự được sai đi. Đó là chữa bệnh, làm cho kẻ chết sống lại, làm cho những kẻ phong cùi được sạch, và trừ quỷ. Như vậy, nếu như chúng ta là những tông đồ của Chúa, mỗi Kitô hữu của chúng ta là những tông đồ của Chúa, nghĩa là được sai đi. Như vậy, thực sự ngày hôm nay chúng ta đâu có chữa lành được, chúng ta đâu có làm cho kẻ chết sống lại được, cũng không chữa được phong cùi, cũng không trừ quỷ được. Như vậy chúng ta đâu phải thực sự là những kẻ sai đi. Chúng ta có thể đặt vấn đề như vậy. Nhưng thưa anh chị em, cái việc chữa lành cho chết sống lại này, nó không chỉ là hiểu theo cái nghĩa, bởi vì đây là những cái hành vi, những cái cử chỉ, những phép làm mà Chúa làm nha. Và các môn đệ của Chúa còn có thể tiếp tục làm với đức tin của họ trong dòng thời gian. Nhưng mà chúng ta hãy hiểu ở một mức độ thứ hai của bốn cái dấu chỉ cho kẻ thực sự được sai đi này. Chữa lành bệnh nhân đâu phải là một người bị ung thư mình tới mình cầu nguyện chữa lành, đó là một dấu hiệu chữa lành. Nhưng mà mình cũng có thể chữa lành những cái bệnh tinh thần, có những cái thứ ung thư tinh thần đó, mà đôi khi chỉ một lời nói, đôi khi chỉ một sự tha thứ. Có những cái vết loét trong tim, trong lòng dạ, mà chỉ một lời tha thứ có thể chữa lành được ấy. Cho nên chúng ta có thể làm phép lạ trong đời thường ngày, chúng ta có thể chữa lành với đức tin, nhất là khi chúng ta áp dụng linh đạo của thánh giá, tha thứ, trao ban và tin thác, thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được những phép lạ trong đời thường. Thường chúng ta hiểu và định nghĩa cái ta phép lạ là một cái gì đó nó tỏ tường, chẳng hạn người đó cái đang ngồi trên xe lăn, mình tới mình cầu nguyện người đó đứng lên, thì mình thừa nhận là phép lạ. Nhưng mà mình tha thứ cho một người nào đó, đó mà đó cái người đó mang nặng cái mặc cảm, cái vết thương trong lòng bởi vì mình không tha thứ cho họ chẳng hạn, đó là một thứ bệnh, một bệnh, thứ bệnh ung thư mà đôi khi có những người mang đến tận năm mồ bởi vì không được tha thứ, bởi vì không được thừa nhận, bị được tẩy chay, bị sỉ nhục chẳng hạn, nó nên như vậy. Cho nên tha thứ hay là cái gì đó, một cái nghĩa cử mà làm giải thoát người khác, thì đó cũng là một hình thức chữa bệnh rồi. Điểm thứ hai, làm cho kẻ chết sống lại. Chúng ta thấy ngày hôm nay ngay cả có một số linh mục được cái ơn chữa lành rất là nhiều mà chưa thấy có vị nào làm cho kẻ chết sống lại cả. Như vậy thì hãy hiểu cái sứ mạng của kẻ được sai đi trong thế giới ngày nay là làm cho kẻ chết sống lại là gì. Có những cuộc đời mà vì một tiếng tăm nào đó, vì một cái sỉ nhục nào đó, hay vì một hoàn cảnh nào đó mà sống như thể đã chết rồi. Đó, nghĩa là họ lê lết cuộc đời họ y như là ở trong cõi chết vậy. Đó. Cho nên là chết, cái hình thức chết tinh thần này đó nhiều lắm thưa anh chị em. Chết cõi lòng, chết nghĩa tình với nhau đó. Đó, nó chết nhiều lắm. Cho nên tái lập một kỷ tương quan huynh đệ, tái là một tương quan vợ chồng, một cái tương quan đó đã chết vì hận, vì thù, vì hiểu lầm, vì bao nhiêu thứ nghịch lý của kiếp người, thì tái lập lại những cái tương quan đó thì có nghĩa là đã làm sống lại. Chúng ta chữa sống lại một cõi người, một kiếp người rồi. Kiếp người rồi. Cho nên chẳng hạn có một lời nói có thể giết chết cả một cuộc đời. Chứ cả một cuộc đời. Một cái lời nói, một cái sỉ nhục thôi có thể làm cho cả một cuộc đời sống trong đau đớn, trong cái cõi chết. Sống như thế là chết. Nói như vậy đó, để cho thấy chúng ta còn có thể làm cho người khác sống lại. Cho nên định nghĩa cái chết và cái sống lại theo ở mức độ thứ hai. Rồi hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch. Hãy áp dụng cái điều này trong đời sống luân lý lẫn tâm linh. Hai điểm nha. Chúng ta biết cái bệnh phong cùi ngày xưa trong xã hội Do Thái á, là cấm không được sống với cộng đồng, phải ngay cả ngày nay cũng vậy, phải sống riêng ở những hang động ở trong núi, trong sa mạc. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là không được đi vào trong cộng đồng cầu nguyện, hội đường hay là đền thờ. Như vậy thì người bị phong cùi bị mất hai chức năng. Chức năng xã hội và chức năng tôn giáo của họ. Hai cái chiều kích đó họ không được nữa. Như vậy thì chẳng hạn chức năng xã hội là gì? Loại trừ một người ra khỏi một cộng đồng sống. Đó là đã nhiễm cho họ, đã tiêm cho họ bệnh cùi rồi. Đưa một người trở lại trong một nhóm người, tìm cách lôi một chị em nào đó vì những hiểu lầm, những giận hờn nào đó, bỏ rung mẹ đi chẳng hạn, mà trở về. Đó là chữa lành một người cùi rồi. Bởi vì tách rời hay là đẩy người ta ra khỏi một nhóm người, một cộng đồng sống, điều đó hiểu là đã coi người ta như cùi. Đó. Rồi trong một cộng đồng cầu nguyện cũng vậy. Thường chúng ta tranh chấp quyền bính danh lợi cho nhau, rồi tìm cách đẩy tẩy trừ người này người kia, hay nhân danh những thứ luật này luật nọ để rồi không cho người này người kia đi tham dự một cái cộng đồng cầu nguyện chẳng hạn. Thì đó là một hình thức coi như là người ta cùi rồi. Cho nên đưa những kẻ bỏ cái cộng đồng cầu nguyện, đưa những kẻ không còn đến nhà thờ nữa, không còn cầu nguyện, cởi bỏ đạo rồi chẳng hạn, trở về với cộng đồng giáo xứ, một nhóm người để cầu nguyện đó, nghĩa là đưa họ lập tái lập lại cái chiều cái tâm linh cho họ, thì đó là chữa được cái bệnh cùi của họ rồi. Bởi vì bệnh cùi là làm cho người ta mất đi chiều kích tâm linh và mất cái chiều kích xã hội cộng đồng. Mà ấy mà tái lập lại cho người ta, một cho một ai đó được một trong những hai điểm đó, là chúng ta đã thực hiện được một trong những dấu chỉ của kẻ thực sự được sai đi. Đó là chữa bệnh cùi theo cái nghĩa thứ hai, nghĩa bóng. Bây giờ nghĩa sau cùng đó là trừ quỷ. Quỷ biểu hiện dưới nhiều hình thái. Dưới nhiều hình thái. Nó ám ảnh, nó gây những cái ý tưởng lệch lạc về tín lý, về luân lý. Rồi quỷ nó biểu hiện qua những hình thức đôi khi hữu hình nữa. Nó làm nhiễu loạn, nó làm rối loạn, nó làm tan vỡ một cái cộng đồng hay một cái gia đình, hay một nhóm người chẳng hạn. Đó. Thì quỷ nó biểu hiện cụ thể nhất qua cái kiêu ngạo. Bởi vì quỷ là hiện thân của kiêu ngạo mà. Thứ hai là chia rẽ. Kiêu ngạo và chia rẽ. Ghen tương, hận thù. Thì đó là bốn trong các điểm chính yếu của biểu hiện cụ thể và thường xuyên nhất của quỷ. À, như vậy thì mình giúp cho anh chị em mình biết tha thứ, yêu thương nhau. Mình giúp cho anh chị em mình nghĩa là chia rẽ, đoàn kết lại. Đó là mình trừ được quỷ cho anh chị em mình rồi. Mình sống khiêm tốn là mình trừ quỷ cho mình được rồi. Quỷ là hiện thân của kiêu ngạo mà. Ngay từ đầu, tội đầu tiên của quỷ là gì? Là kiêu ngạo, muốn bằng Thiên Chúa. Cho nên chúng ta để ý đó, bốn cái điểm đó, để cho chúng ta thấy là bốn cái biểu hiện thường xuyên nhất của quỷ. Mà một khi giúp cho mình hay giúp cho người khác tránh được bốn cái điểm đó, không bị bốn cái điểm đó của quỷ nó ám hay là nó ảnh hưởng trong hành vi cử chỉ, tư tưởng, lời nói của họ, cuộc sống của họ, thì nghĩa là chúng ta đã góp phần trừ quỷ cho họ rồi. Như vậy thì hôm nay tôi giải thích như vậy để chúng ta hiểu được hơn. Chứ bình thường chúng ta nói dấu chỉ cho kẻ thực sự được sai đi. Là gì? Chữa lành chữa bệnh bây giờ đâu chữa được, ngay cả các cha cũng đâu chữa được đâu. Như vậy thì cái này nó không có hợp nữa, phải hiểu cách nào cách khác. Không đâu, phải hiểu ở mức độ nghĩa bóng là như vậy. Rồi hơn nữa chú nói, các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không, ơn Chúa cho chúng ta, thì chúng ta phải áp dụng một cách nhưng không, nghĩa là không kể công, không kiếm, không trục lợi những cái ơn huệ mà Chúa ban để làm tiền chẳng hạn, tất cả những điều đó, vân vân và vân vân. Bây giờ cái điểm thứ ba trong đoạn tin mừng này, chú nói đó là gì? Điều kiện cho kẻ được sai đi. Điểm thứ hai là dấu chỉ cho kẻ được thực sự được sai đi. Bây giờ điều kiện cho kẻ được sai đi, đó là điều kiện gì? Các con chớ mang vàng bạc tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn mà. Tóm lại, điều kiện cho kẻ được sai đi ở đây đó là đừng gắn bó với vật chất, đừng dựa vào thế lực của vật chất trong sứ mạng của kẻ được sai đi. Chúng ta nên nhớ, càng gắn bó với vật chất, dựa vào thế lực của vật chất, thì khả năng chữa bệnh ở trên kia, khả năng làm cho kẻ chết sống lại, khả năng làm cho người phong cùi được sạch, khả năng trừ quỷ, nó sẽ yếu đi. Nhất là mình khi mình được ơn, mình hân hoan, mình khoe khoang, mình khoái lác, mình kiêu ngạo đó, thì đó là mình bị quỷ nó nhập rồi đó. Kiêu ngạo là dấu hiệu của quỷ nó ám rồi. Như vậy, cho nên điều kiện cho kẻ được sai đi, tức là cái tinh thần thoát tục. Thoát tục, đừng để cho cái phàm tục, nhất là phàm tục vật chất, nó đeo bám mình. Như vậy thì những cái dấu hiệu, những dấu lạ của kẻ được sai đi, nó sẽ tỏ tường hơn, nó sẽ quyền năng hơn trong sứ mạng của kẻ được sai đi, hay là gọi là tông đồ. Bây giờ, điểm thứ tư, đó là thái độ tư cách của kẻ được sai đi. Thái độ đó là thái độ nào? Chú nói, khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Hỏi han đàng hoàng, người ta sẵn sàng tiếp nhận mình thì mình ở lại, còn không tiếp nhận mình như trong những cái đoạn tin mừng khác, nói vũ bụi đó ra đi, vũ bụi từ gót chân ra đi. Ở đây cái đoạn trích này hôm nay không có nói. Đó. Như vậy thì chúng ta để ý, cái thái độ của kẻ được sai đi không phải là đến để áp đặt, nhưng mà để đến hỏi, vào thành này nào hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng. Người xứng đáng ở đây theo cái nghĩa của tin mừng hôm nay là người sẵn sàng tiếp nhận cái sứ điệp. Cho nên thái độ của chúng ta không phải là thái độ của kẻ đi chinh phục một nước bị trị, không phải là kẻ đi áp đặt, không phải là kẻ đi thống trị, mà là thái độ của kẻ đi đề nghị, hỏi. Cái tinh thần rất dân chủ, hỏi ở nơi đó người ta có sẵn sàng tiếp nhận hay không thì ở lại cho tới lúc ra đi. Như vậy là điểm thứ tư là Chúa dạy cho chúng ta là thái độ của kẻ được ra đi. Bây giờ điểm thứ năm là gì? Là nội dung của kẻ đi loan báo, của kẻ được sai đi. nội dung của lời của kẻ ra đi, được sai đi. Là nội dung mà họ thông báo đó là gì? Chúng ta để ý nghe Chúa nói này. Khi vào nhà nào các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Chúng ta để ý rất là tuyệt vời. Như vậy là sứ điệp chính mà Chúa mà người được sai đi phải loan báo, đó là sự bình an, sự thái hòa, sự hợp nhất, sự hài hòa về phương diện thể lý, tâm lý và tâm linh. Cái chữ Shalom bên tiếng Do Thái nó rất là tuyệt vời ở chỗ đó. Nó liên quan chữ bình an, sự thái hòa này nó nằm trên cả bình diện vật chất, tâm lý và tâm linh. Như vậy thì xây dựng hòa bình hay là hòa hợp giữa một cộng đồng, nhóm người, giữa các dân tộc, đó là sứ điệp mà các môn đệ của Đức Kitô phải đi loan báo. Đó là nội dung của lời loan báo. Đó. Như vậy thì ở trên kia là các con hãy đi rao giảng. Mục đích tại sao phải rao giảng? Bởi vì nước trời đã gần đến. Đó. Mà nước trời đã gần đến thì cuối cùng dưới này là bình an. Như vậy thì nơi nào có bình an, nơi đó nước trời có ngự trị. Nơi nào không có bình an, nơi đó người ta không cho phép nước trời đến. Hay là đó, nơi đó người ta tái lập vương quốc của Satan. Như vậy thì gồm tóm lại cái đoạn tin mừng ngắn này, nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta rất là rõ. Thứ nhất là mục đích của người được sai đi. Thứ hai là dấu chỉ cho những kẻ thực sự được sai đi. Thứ ba là điều kiện cho kẻ được sai đi. Và thứ bốn là thái độ tư cách của kẻ được sai đi. Và thứ năm là nội dung của lời rao giảng của kẻ được sai đi. Ước gì đời Kitô hữu của chúng ta luôn kiến tạo hòa bình, tái lập hòa bình khi hòa bình mất, tìm kiếm hòa bình khi hòa bình vụt khỏi tầm tay vì ích kỷ, vì kiêu ngạo, vì hận thù hay là vì những yếu đuối, thì luôn luôn khát vọng đi tìm kiếm tái lập hòa bình trong một nhóm người, trong một cộng đồng sống. Để như vậy, những dấu chỉ cuộc đời của chúng ta trở thành một dấu chỉ quyền năng, có khả năng chữa bệnh, làm cho chết sống lại, trừ phong hủy và trừ quỷ, theo cái nghĩa bóng mà tôi mới vừa phát triển cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Và chúng ta không thể nào loan báo bình an và sự tái hòa nếu tâm hồn chúng ta luôn đồng bởi những sự xung đột và hận thù, như là sự từ chối thứ tha. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết thứ tha để chúng ta có được bình an, và chúng ta lan tỏa bình an xung quanh chúng ta để sứ điệp bình an mà chúng ta loan báo nó đánh đồng các tâm hồn và đưa các tâm hồn đi vào trong vương quốc của Cha từ ái. Amen.